Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 2 tháng 10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp phiên trù bị. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến vấn đề tỉnh Gia Lai sẽ chú trọng khai thác có hiệu quả hành lang kinh tế Đông Tây. Phần cuối chương trình là phóng sự đề cập nội dung tỉnh Gia Lai quyết tâm tạo đột phá để phát triển trong nhiệm kỳ đến. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 45 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ở phường Quy Nhơn. Chiều ngày 2 tháng 10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp phiên trù bị. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Minh Quân phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, có đại diện lãnh đạo các ban đảng trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Các đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phiên trù bị có sự tham dự của 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 147.000 đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh. Tại phiên trù bị, các đại biểu đã bầu đoàn chủ tịch đại hội gồm 18 đồng chí, đoàn thư ký đại hội gồm 3 đồng chí và bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội gồm 7 đồng chí. Phiên trù bị đã thông qua chương trình làm việc phiên chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Nội quy quy chế làm việc của đại hội, thống nhất thông qua danh sách chia 9 tổ đại biểu, địa điểm họp tổ và phân công tổ trưởng tổ phó để thực hiện thảo luận biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Hướng dẫn lấy ý kiến bằng phiếu về một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Phiên trù bị được tiến hành trong không khí trang nghiêm đoàn kết thống nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho phiên khai mạc và toàn bộ chương trình đại hội. Phát biểu kết luận phiên trù bị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy khẳng định:
sau một buổi làm việc hết sức là khẩn trương và nghiêm túc, chúng ta đã hoàn thành nội dung chương trình đại hội của phiên trù bị. Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội chúng ta cũng đã thống nhất thông qua nội quy, quy chế và chương trình đại hội. Đại hội cũng đã thống nhất thành lập 9 cái tổ đại biểu và phân công tổ trưởng tổ phó để thảo luận tổ. Phiên trù bị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp.
Trước những thiệt hại to lớn do cơn bão Buloy, bão số 10 gây ra, tại phiên trù bị các đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất cũng đã đóng góp ủng hộ cùng với nguồn lực của tỉnh, chia sẻ hỗ trợ kịp thời cho nhân dân các tỉnh thành bị thiệt hại. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của tỉnh Gia Lai. Diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử, cả nước vừa hoàn thành cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và trải qua 40 năm đổi mới, cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế đã được nâng lên một tầm cao mới. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá phát triển, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng. công bố các quyết định nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kế thừa những thành quả đạt được, truyền thống cách mạng vẻ vang với tiềm năng to lớn của không gian phát triển mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 10 năm 2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Quy Nhơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh chi tiết phiên họp trụ bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác.
Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, chiều ngày 2 tháng 10, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức lễ dân hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành. Dự lễ dân hoa có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tra Lan Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 450 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất. Trước tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, các đại biểu đã cùng nhau ôm lại khoảng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sum họp cùng cụ phó bạn Nguyễn Sinh Sắc tại Gia Lai, chuẩn bị hành trang để bước vào cuộc trường chinh vạn dặm đầy gian khổ tìm đường cứu nước cứu dân, thành kính dâng hoa tưởng nhớ và tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và bậc sinh thành của người. Công trình tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành là công trình văn hóa lịch sử có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Sáng ngày 3 tháng 10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ở phường Quy Nhơn. Tham dự đại hội có 450 đại biểu chính thức đại diện cho 147.054 đảng viên toàn đảng bộ. Đại hội sẽ tập trung thực hiện hai nội dung theo chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị. Thứ nhất là tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030. Thứ hai, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Báo cáo chính trị đại hội có chủ đề xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Phương châm hành động của đại hội là đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 trên sóng phát thanh FM ở các tần số 97 và 99,9 MHz, trên sóng truyền hình GTV và trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 10.
Sáng ngày 2 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm, đã chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong 9 tháng qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm có nhiều chuyển biến tích cực. Người sản xuất kinh doanh chấp hành tốt các quy định trong sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, đồng thời đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm chú trọng hơn đến việc lựa chọn sản phẩm thực phẩm an toàn, góp phần hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Hệ thống phân phối thực phẩm an toàn, mô hình chợ an toàn thực phẩm ngày càng được nhân rộng. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm được các cơ quan chuyên môn triển khai thường xuyên, kịp thời theo từng thời điểm, từng mùa và khắc phục kịp thời khi xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định, công tác chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Đây được xem là nhiệm vụ căn cơ chăm sóc sức khỏe nhân dân từ gốc. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp khẩn trương rà soát kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, phân công trách nhiệm cụ thể, theo dõi địa bàn chặt chẽ, trong đó ban chỉ đạo cấp tỉnh và ngành y tế giữ vai trò chủ công trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đặc thù từng địa bàn đô thị, nông thôn, miền núi, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ phù hợp, đảm bảo an toàn thực phẩm và chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân. Đồng thời tập trung rà soát năng lực thực hiện, nhất là về nhân lực, trang thiết bị, quy chế phối hợp, cùng chế tài xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và công khai các trường hợp vi phạm trên phương tiện truyền thông. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sát với từng địa bàn, từng đặc thù văn hóa vùng miền. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác nền tảng mạng xã hội. Chú trọng tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm với nội dung phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Hội nghị cũng đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm.
Chiều ngày 1 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa 1 tổ chức hội nghị lần thứ 3 sơ kết công tác công an 9 tháng đầu năm 2025. Đại tá Ngô Cự Vinh, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. 9 tháng đầu năm 2025, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác công an nổi bật, hoàn thành các mục tiêu lộ trình theo đề án, tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực hiệu quả, an ninh chính trị trên các lĩnh vực được giữ vững, ổn định, không để hình thành điểm nóng, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội kéo giảm 27,44% so với cùng kỳ, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng giảm 53%. Tai nạn giao thông giảm 30,33% số vụ. Hội nghị cũng đã thảo luận đánh giá làm rõ những mặt còn tồn tại hạn chế, đồng thời dự báo tình hình, kiến nghị đề xuất nhiều biện pháp giải pháp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Ngô Cự Vinh biểu dương kết quả đạt được của lực lượng công an toàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm, chỉ đạo công tác trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị công an cấp xã tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động nắm tình hình từ xa từ sớm, tích cực tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, không để hình thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Phát động lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong sản xuất kinh doanh hàng hóa, trong quý 3 năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã triển khai ký 33 bản cam kết với 33 cơ sở kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại. Cùng với đó, để chủ động kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cũng đã thực hiện 272 vụ kiểm tra kiểm soát. Trong đó xử lý vi phạm hành chính 233 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm nhãn hàng hóa. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường Gia Lai sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tăng cường kiểm tra kiểm soát, đặc biệt trong các tháng cuối năm, thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Sơn Lý ở phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới. Theo dự án, Bộ lựa chọn lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Sơn Lý của ngư dân Gia Lai và lễ hội KT của người Chăm tại Khánh Hòa để triển khai bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch. Cục Di sản Văn hóa được giao chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. Lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Sơn Lý gắn với tín ngưỡng thờ cá voi, cá ông, thần Nam Hải, phản ánh khát vọng mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang của cư dân ven biển, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng. Với bề dày hơn 200 năm, lễ hội đã đồng hành cùng những bước thăng trầm của vùng đất Nhân Lý từ khi dựng Trường Lăng năm 1815 đến nay. Lễ hội đã nhiều lần được phục dựng, đặc biệt từ sau năm 2014. Ngày 10 tháng 12 năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 3994/QĐ-BVHTTGL ghi danh lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Sơn Lý vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 2 tháng 10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmore. Hồi 7 giờ sáng nay, ngày 2 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc, 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 15-20 km/h. Để chủ động ứng phó với bão và thực hiện văn bản số 11 ngày 1 tháng 10 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển khẩn trương thực hiện ngay một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 2. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất sắp khai mạc. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, trong các trụ cột tăng trưởng đã được xác định, tỉnh Gia Lai sẽ chú trọng khai thác có hiệu quả hành lang kinh tế Đông Tây, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, đi đôi với phát triển dịch vụ cảng logistics, hình thành các trung tâm logistics từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn. Đây cũng là định hướng của Trung ương về những tiềm năng lợi thế mà tỉnh Gia Lai cần tập trung khai thác trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Bá Trí.
Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, từng bước hoàn chỉnh báo cáo chính trị để trình Đại hội với mục tiêu chung là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước trong nhiệm kỳ 2025-2030 và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đây cũng là kỳ vọng của Ban Chấp hành Trung ương của Bộ Chính trị đối với tỉnh Gia Lai, một địa phương hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành cực tăng trưởng mới ở miền Trung. Nói về vấn đề này, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh:
trước hết cần tổ chức lại nền kinh tế theo hướng bền vững, phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu lớn gắn với chế biến sâu, sản xuất sạch, hướng tới trung hòa carbon. Đồng thời phải tăng tốc và công nghiệp hóa thông minh, ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, hình thành các khu đổi mới sáng tạo và các vùng công nghiệp chiến lược. Một trong những trọng điểm chiến lược cần đột phá là phát triển hạ tầng liên vùng của dịch vụ logistics hiện tại. Gia Lai, Bình Định, hợp nhất sẽ tạo nên trục Đông Tây huyết mạch từ cảng Quy Nhơn đến Cao Nguyên và cửa khẩu Lệ Thanh. Trên cái trục đó cần hình thành các cái trung tâm logistics đa phương thức liên kết sản xuất, chế biến, vận chuyển và xuất khẩu. Đây chính là trục sinh sống kinh tế mới mà không chỉ của tỉnh mà của cả vùng Tây Nguyên.
Theo định hướng đó, tỉnh sẽ tập trung khai thác có hiệu quả lợi thế địa phương có đất đỏ ba san, có đồng bằng, đồi núi thấp, đa dạng về điều kiện khí hậu để hình thành vùng nguyên liệu, vùng sản xuất tập trung, vùng chuyên canh lớn có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có thương hiệu của tỉnh. Hình thành trung tâm chế biến nông lâm thủy sản xuất khẩu, tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp chế biến nông lâm sản của vùng và tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Đặc biệt đối với khu vực phía Tây tỉnh, định hướng phát triển thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Định hướng này đã và đang được các thành phần kinh tế tham gia ủng hộ. Ông Nguyễn Hữu Bình, giám đốc chi nhánh Gia Lai, công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, tỉnh Gia Lai cho hay:
công ty cũng đã thuê được cái diện tích là hơn 2.000 hecta là về trồng trọt, thì công ty đã phát triển, nhưng hiện tại giờ là có chuối này, có sản xuất xoài này, đặc biệt là cây dứa. Công ty đứng ra tổ chức là huy động sản xuất lao động, đặc biệt là cái lao động đồng bào, tạo công ăn việc làm từ nhà máy cho đến là nông nghiệp.
Cùng một tâm tư như vậy, ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Hoa Trang, tỉnh Gia Lai cũng chia sẻ:
cây cà phê là một trong những ngành hàng chủ lực. Công ty xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai với cái phương châm đó là uy tín, chất lượng và có trách nhiệm. Những năm gần đây, chúng tôi liên kết đồng hành cùng với bà con nông dân tạo ra cái chuỗi cung ứng cà phê bền vững như là cà phê 4C, Rainforest và nhiều cái chứng nhận khác nhằm để mà khẳng định thương hiệu cà phê Gia Lai nói riêng, cà phê Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới.
Để khai thác tiềm năng lợi thế trên địa bàn, tỉnh Gia Lai sẽ tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, trong đó tỉnh thực hiện quy hoạch và các đề án phát triển giao thông đồng bộ hiện đại, nhất là hạ tầng hàng không, đường sắt, đường bộ và cảng biển. Tăng cường phối hợp với các bộ ngành trung ương hoàn thành xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh, tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đặc biệt dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Nói về vấn đề này, ông Hồ Liên Nam, Phó Tổng Giám đốc cảng Quy Nhơn cho biết.
Việc mà phát triển cái tuyến cao tốc Pleiku Quy Nhơn chắc chắn sẽ đem lại cái hiệu quả nhất định cho phát triển kinh tế vùng và đặc biệt đó là phát triển dịch vụ logistics của hàng hóa, giúp cho cái hàng hóa của khu vực Tây Nguyên nói chung, của Gia Lai nói riêng, tiết giảm được cái chi phí logistics và tăng tính cạnh tranh của các doanh nghiệp.
5 năm tới, Gia Lai phấn đấu tăng tổng sản phẩm địa phương GRDP đạt tốc độ tăng từ 10% đến 10,5% một năm. GRDP bình quân đầu người đạt từ 6.300 đến 6.500 đô la Mỹ. Việc tỉnh chủ động đề ra các giải pháp khai thác có hiệu quả hành lang kinh tế Đông Tây sẽ góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc.
Vừa rồi là phóng sự đề cập đến vấn đề tỉnh Gia Lai sẽ chú trọng khai thác có hiệu quả hành lang kinh tế Đông Tây. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo báo cáo chính trị chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ đến là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới. Quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu quan trọng nêu trên, tỉnh Gia Lai đã xác định các trụ cột tăng trưởng và các khâu đột phá để phát triển trong nhiệm kỳ 2025-2030. Bài viết sau của Bá Trí đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ, dư địa phát triển của tỉnh Gia Lai mới rất lớn, với diện tích hơn 21.000 km2, xếp thứ hai cả nước. Dân số trên 3,5 triệu người, Gia Lai có tiềm năng phát triển toàn diện về công nghiệp nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dịch vụ, cảng biển, logistics và du lịch. Nói về vấn đề này, tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết.
Trước đây núi là núi, biển là biển. Hai bên là hai ông nghèo, cứ nghèo cùng nhau nghèo, đúng không ạ? Thì bây giờ ấy, là biển với lại núi, nó đi liền một cặp. Thế nó tạo ra một cái lợi thế rất khác cho phát triển. Không gian phát triển nó thay đổi, chính quyền nó thay đổi. Thì tạo ra những cái chuỗi sản phẩm nó cũng phải thay đổi. Cái đây là một cái cơ hội rất lớn cho mình. Ta có đủ cái điều kiện để tạo ra xây dựng những cái chuỗi sản phẩm rất là đặc sắc, rất là có cái thế mạnh cạnh tranh.
Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Gia Lai năm 2025, lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án, tổng vốn đăng ký 26.300 tỷ đồng, tương đương với hơn 1 tỷ đô la Mỹ, và ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư 42 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 93.400 tỷ đồng, tương đương gần 3,6 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư đối với những cam kết có trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, quyết tâm xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Tỉnh đã xác định các trụ cột tăng trưởng trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết.
Tỉnh xác định 5 cái trụ cột chính làm cái động lực phát triển của tỉnh trong thời gian đến. Cái thứ nhất là phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo và năng lượng tái tạo. Cái thứ hai là phát triển du lịch, dịch vụ dựa trên tiềm năng lợi thế của cao nguyên cũng như là khu vực biển, di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Gia Lai. Cái thứ ba là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là nông nghiệp ở phía tây của tỉnh Gia Lai, một nơi mà có cái vùng đất đỏ Ba Giang rất là trù phú. Và cái thứ tư là phát triển dịch vụ logistics gắn với cảng biển nước sâu ở Quy Nhơn, vùng Mỹ, tạo cái hành lang kinh tế mới, động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Cái thứ năm là phát triển các cái khu kinh tế biển và kinh tế đô thị gắn với các cái hành lang kinh tế, tuyến giao thông mới, hình thành một cái chuỗi đô thị mới đưa Gia Lai phát triển trong cái thời gian đến.
tỉnh Gia Lai đang hội tụ những yếu tố có thể vươn lên trở thành một cực tăng trưởng mới trong khu vực, cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới. Khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh trên các lĩnh vực là nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Gia Lai, bắt đầu từ nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với việc xác định 5 trụ cột tăng trưởng, tỉnh lựa chọn các khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Gia Lai trong thời gian tới. Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết thêm.
Tỉnh xác định 4 cái khâu đột phá. Cái khâu đột phá thứ nhất là đột phá trong cái việc là xây dựng cái thể chế, vận dụng tối đa các cái nghị quyết chủ trương của đảng để mà chúng ta thể chế hóa thành các cái quy định của tỉnh có tính vượt trội để mà thúc đẩy cho cái kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, cải thiện mạnh mẽ cái môi trường đầu tư và thay đổi cái mô hình quản trị từ là quản lý sang là kiến tạo phục vụ cho doanh nghiệp và cho người dân. Cái khâu đột phá thứ hai là đổi mới mạnh mẽ về cái phát triển khoa học công nghệ, coi khoa học công nghệ chính là cái động lực mới cho cái sự phát triển của tỉnh và chúng ta đã có nhiều cái lợi thế trong việc là phát triển khoa học công nghệ trong thời gian qua. Chúng ta tiếp tục huy động các cái nguồn lực, nhất là các cái nhà đầu tư chiến lược để mà thúc đẩy cái phát triển khoa học công nghệ cũng như là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Thứ ba là phát triển cái nguồn nhân lực, kể cả nguồn nhân lực ở khu vực công và nguồn nhân lực ở khu vực tư, đáp ứng cái nhu cầu cho cái sự phát triển trong thời gian đến. Và cái thứ tư là tiếp tục đột phá mạnh mẽ trong cái việc đầu tư cái kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối giữa phía đông và phía tây, hệ thống hạ tầng thủy lợi, hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục, hạ tầng văn hóa để mà tạo ra một cái diện mạo mới, bộ mặt mới cho tạo cái động lực cho phát triển của tỉnh trong cái thời gian đến.
Toàn đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, khát vọng phát triển quê hương, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, nỗ lực đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương cũng như mong mỏi của cán bộ đảng viên và nhân dân toàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết đề cập nội dung tỉnh Gia Lai quyết tâm tạo đột phá để phát triển trong nhiệm kỳ đến.
Ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là nông nghiệp ở phía tây của tỉnh Gia Lai, một nơi mà có cái vùng đất đỏ Ba Giang rất là trù phú. Và cái thứ tư là phát triển dịch vụ logistics gắn với cảng biển nước sâu ở Quy Nhơn, Phú Mỹ để tạo cái hành lang kinh tế mới, động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Và cái thứ năm là phát triển các cái khu kinh tế biển và kinh tế đô thị gắn với các cái hành lang kinh tế, tuyến giao thông mới, hình thành một cái chuỗi đô thị mới đưa Gia Lai phát triển trong cái thời gian đến.